đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại vùng Dallas Fort Worth và cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017. Từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Và lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh.
Chào anh Quốc Duy thân mến và tôi chào anh Lê Sương thân mến của đài truyền hình SBTN. Hôm nay tôi khỏe anh, tôi không biết anh có hỏi tôi khỏe không nhưng mà tôi cứ trả lời tôi khỏe đi đã. Hôm nay tôi vào đài tôi thấy anh và anh Lê Sương có vẻ vui là vì ngoại trừ ba khuôn mặt nam giới của chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay thì có một khuôn mặt một phần nữa kia của anh Quốc Duy. Tôi gửi lời chào đến người bạn, người vợ thân mến của anh trong chương trình có mặt trong phòng VM ngày hôm nay. Chúng ta đang vào cuối tuần thứ 3 của tháng 9 thưa anh. Tháng này chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc 3/4 của năm 2017. Thời gian qua mau, Việt Nam đã bắt đầu sang thu. Nó là giai đoạn chuyển tiếp từ mùa hạ sang mùa đông, sự gắn liền của mùa thu với giai đoạn chuyển tiếp từ thời tiết nóng ấm sang thời tiết lạnh ở miền Bắc Bán Cầu. Và với chỉ số nhiệt độ thì nó có thể tạo ra những điều kiện nguy hiểm liên quan đến thời tiết trong tương quan của hai cơn bão Harvey và Irma. Hai cơn bão này như một sự cuồng nộ của thiên nhiên đánh vào Hoa Kỳ. Vậy mà chưa hết nỗi kinh hoàng vì hai cơn bão này, thì lại có hai cơn bão khác nữa đang tiến vào Hoa Kỳ. Người dân thẫn thờ bất lực vì thiên tai. Bão qua đi nước mắt ở lại. Cũng tháng 9 ngày hai tuyên ngôn độc lập 45. Rồi tưởng rằng đã quên được cuộc chiến gần một nửa thế kỷ qua. Nhưng vết hằn chiến tranh vẫn được người cầm quyền tại Việt Nam hôm nay duy trì và cổ võ cho đế quyền của họ. Người dân thẫn thờ bất lực vì nhân tai cộng sản. Chiến tranh qua đi nước mắt ở lại. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chắc chắn cũng có những đau đớn nhức nhối con tim về những suy nghĩ này. Chắc có những điều tiên đoán cho thời tiết qua những bài viết sấm trạng trình của ông. Từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nơi chúng tôi đã bị một cơn bão bánh rất cực mạnh và đang đón chờ hai cơn bão nữa, xin gửi lời chào đến giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Nếu giáo sư Dân nghe được tôi thưa ông.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Đình Minh, chào tính giả của chương trình Cánh Đồng Mây. Tôi ở Hà Nội và đang nghe rất rõ lời anh ạ.
Dạ, cảm ơn lắm, ông đang ở Hà Nội. Thời tiết Hà Nội người ta bảo sang thu rồi, thời tiết tốt đẹp không? Nóng hay lạnh không? Thưa thưa giáo sư Dân.
Vâng, hôm nay thì như vậy là rớt bão nó về anh ạ. Hôm nay Hà Nội vẫn còn mưa to lắm.
Có một cái điều vui giữa tôi và ông, đã lâu lắm chúng ta mới được gặp lại nhau để nói chuyện. Nhưng sức khỏe của ông rất tốt và tôi cũng vẫn cố gắng vi vút cánh đồng mây mỗi tuần. Không biết là bao nhiêu lâu nay tôi nghe người ta chửi ông lắm, nhưng mà ông có gặp gì khó khăn với công an nhà nước hay không, nhà nước của dân hay không, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân?
Thưa anh và thưa bà con, người ta cũng không làm gì tôi đâu ạ. Tất cả mọi thứ vẫn còn yên lặng. Nói chung là họ cũng không muốn đụng đến tôi, bởi vì đụng đến một cái thì họ sẽ có nhiều rắc rối cho họ, cho nên là họ không muốn đụng đến.
Tôi rất là vui khi ông nói như vậy, để tôi cảm thấy nó vui hơn nữa. Tôi đủ can đảm tôi nói chuyện với ông, vì người ta bảo là ông đang nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài đấy. Như vậy, cách đây
đối
hai...
với tôi thì như vậy là đối với tôi thì tất cả những cái gì mà có hại cho dân tộc Việt Nam thì đấy đều là thế lực thù địch và phản động cho dân tộc Việt Nam hết. Từ những cái bọn mà gây ra những cái tụt hậu cho đất nước, thế rồi là làm cho đất nước rơi vào những cảnh như thế này, bọn đó đều là các thế lực thù địch và phản động. Còn những ai mà rõ ràng, những ai mà đưa dân chủ đến trong Việt Nam, thì những người ấy mới đưa cho cuộc sống của nhân dân tiến lên, thì như vậy tôi nghĩ rằng là những người ấy không thể nào gọi là các thế lực thù địch và phản động được.
Tôi cảm ơn giáo sư, và tôi nói theo tiếng Việt Nam của ông, tiếng Việt Nam, tôi đang nói tiếng Việt Nam vậy, nhưng mà cái danh từ của ông ở ngoài Việt Nam là tôi nhất trí với giáo sư về về điều ông mới nói. Thưa giáo sư biết là tôi với giáo sư cũng đã quen nhau lâu rồi, và những người rất là thân mến nữa. Ngày xưa giáo sư biết đó là cố luật sư Trần Lâm, ông ấy là một thời ông là tránh án gì đó tòa án tối cao nhân dân. Ông nói chương trình Từ Cánh Đồng Mây là một trong những chương trình mà một cái phao chúng tôi còn để chúng tôi bám vào, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với những điều tâm tình thân mến. Không phải chúng tôi đâu có là ngụy đâu, những người ông mới nói cản trở tự do, cản trở nhân dân, không cho nhân dân sung sướng, chúng nói mới là ngụy chứ. Nhưng mà thôi, thế này, trước khi chúng tôi hỏi về những cái chuyện khác ấy, nó có nhiều đề tài ngày hôm nay lắm. Giáo sư nói tôi là cho tôi giáo sư cái đề cương. Tôi bảo tôi chẳng có cái đề cương gì chính lắm đâu. Cái đề cương chính xác nhất ấy là cái đề cương tâm tình anh em chúng ta, người con dân Việt Nam bốn bể một nhà, từ phía bên nửa vòng trái đất bên này. Tôi nghe ông rõ lắm. Ông mới viết xong cách đây 2-3 tuần. Tôi có mời ông, nhưng ông nói với tôi là anh Minh cho tôi 1-2-3 tuần nữa đi. Ông mới viết xong hay ông đã trình làng rồi cái bài viết Sấm Trạng Trình đó. Sấm Trạng Trình là thế nào thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân?
Dạ, cái bài Sấm Trạng Trình là bài viết lâu lắm rồi anh. Cái bài ấy là một lần tôi đi chơi với lại giáo sư Nguyễn Khắc Mai, thì giáo sư mới đọc ra câu ấy. Thế là về nhà mình mới xem lại, thế rồi mình mới giật mình rằng là cái chuyện mà sấm của Trạng Trình sao nó lại đúng thế, nó lại nghiệm thế. Và tôi cũng thử phân tích, dùng cái phân tích của mình, kiến thức của mình phân tích, thì như vậy là được cái sự ủng hộ và chấp nhận của, đón nhận của khán thính giả rất là nhiều. Và mọi người dòng nói là như vậy là cái phân tích là có lý ở trong cái bài Sấm Trạng Trình ấy.
Ông có nghĩ là Thân Dậu niên lai khiến Thái Bình không? Chúng ta đang vào năm nay năm gì ông Con gà hay là năm khỉ ông? Năm nay con gà phải không?
Nếu mà năm nay, nếu mà theo mà sấm mà các bác lên mình, bác nói mà bác ấy cũng là một cái nhân vật mà có kiến thức rất là cao về phong thủy, thế rồi là về sấm, thì bác ấy nói rằng là đấy là câu của bác ấy, là trong năm nay thì có thể là những người cộng sản sẽ có cái chế độ, cái thể chế cộng sản này sẽ có một sự thay đổi cực lớn về thể chế. Và có lẽ là những cái điểm mà nó hiện ra dần dần, nó đã hiện ra dần dần rõ nét nhất rồi đấy. Những cuộc đánh nhau ở trong những cái trung ương của họ, trong giành ghế, thế rồi là vì những cái chuyện ấy mà họ làm những cái chuyện mà rất là dở, ví dụ như là trà đạp cả lên luật pháp quốc tế. Bây giờ ông Trọng đã ở trong cái giai đoạn mà cưỡi lên rừng cọt rồi, không thể nào xuống được. Mà họ cho nên họ phải chiến đấu với nhau. Họ chỉ muốn là ông Trọng chỉ muốn là nhóm lò đốt củi, nhưng ông ấy chỉ muốn là đốt củi của phe kia thôi, tạm gọi là phe địch trong nháy nháy. Thế còn như vậy của phe của ông ấy, ông ấy không muốn đốt, chỉ như là ông ấy muốn bắt Trịnh Xuân Thanh về để ông chống tham nhũng. Tại sao những cái thứ mà tham nhũng mà đầy ra ở Việt Nam, tỉ như là ở các biệt phủ của các quan ở trên Yên Bái chẳng hạn, nó rất rõ ràng như thế mà ông không chống. Vì ông ấy phải làm những cái động tác mà phải bỏ sang tận châu Âu để mà bắt Trịnh Xuân Thanh. Dân Việt anh biết rồi, là người ta có một câu là hết nạc thì mới vạc đến xương. Đằng này ông ấy cứ vơ những khúc xương trước. Có lẽ là ông Trọng là ông ấy muốn tiêu diệt cái ai đó, và muốn tiêu diệt ai đó thì ông phải bắt bí bằng cách là đưa Trịnh Xuân Thanh về để đối chất. Và ông ấy làm những cái động tác ấy nó mà không hay. Thế anh ạ.
Tôi cảm ơn giáo sư đã chuyển đề tài. Tôi chưa chuyển đề tài đâu, nhưng mà giáo sư đã chuyển chuyển đề tài từ Nguyễn Tiến Dân Sấm Trạng Trình. Mà báo nhà nước nó nói ông là ông không che giấu được sự hằn học và mưu đồ chính trị dơ bẩn của y.
Vâng.
Nguyễn Tiến Dân đâu có dơ bẩn đâu. Nguyễn Tiến Dân vẫn hai tay làm hàm nhai mà. Có ai đưa bao thơ tiền đô la tối cả hàng chục ngàn đô la cho Nguyễn Tiến Dân đâu. Nhưng mà thôi, tôi vì ông nói như vậy, tôi có, hình như là tôi đọc qua một cái bài nào của ông hay ông trích từ đâu đó, có một cái câu như thế này. Đêm qua tôi ghi được và tôi thích lắm, đó là một tay cộng sản đã phát biểu như thế này. Đây là một tay cộng sản đã phát biểu trong cái blogger của giáo sư Nguyễn Tiến Dân thì phải nói lên một sự thật của Đảng Cộng sản Việt Nam rằng mục đích cuối cùng của chúng ta là đi ăn cướp. Chúng ta cướp chính quyền của bọn thực dân phong kiến. Chúng ta cướp chính quyền của Việt Nam Cộng hòa. Cướp được rồi, chúng ta không trao nó cho nhân dân, chúng ta mang nó về cho Đảng. Chúng ta cướp nhà máy của bọn tư bản, cướp được rồi, chúng ta không trao nó cho giai cấp công nhân, chúng ta gom nó về cho Ban Tài chánh Quản trị Trung ương. Lợi tức của nó dành để nuôi Đảng, còn công nhân trước sau vẫn là những anh cu li. Chúng ta cướp ruộng đất của bọn địa chủ, cướp được rồi, chúng ta không mang nó trao về cho nông dân. Chúng ta vẫn phát canh thu tô cho họ, y như bọn địa chủ thuở nào. Tất cả mọi người dân, 90 triệu người dân đều biết điều đó. Họ căm lắm. Họ căm lắm mà vẫn không dám chống cự. Bởi vì chúng ta có súng. Còn họ thì không. Ông nghĩ cái điều suy nghĩ của cái tay cộng sản này nó nói có đúng không? Tôi thấy nó nói đúng đâu mà.
Cảm ơn anh như vậy đã nhớ được những câu này, đọc chính xác từng câu từng chữ. Mà sự thực nó là như thế anh, chứ có phải là ai bịa đặt gì đâu.
Tôi thưa giáo sư cũng đã xuân thu nhị kỳ, tôi mời những người này người kia. Ông thầy giáo Vi Đức hồi tuần trước, ông ấy không có trình độ khả năng, tôi nói ông khiêm nhường thôi. Tôi thưa với thầy giáo Vi Đức hồi tuần trước là tất cả những người khách của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đều là những người có lương tâm và có trí tuệ cả. Ông là một trong những người có trí tuệ mà chúng nó nói ông là có sự hằn học và mưu đồ chính trị dơ bẩn. Mưu đồ chính trị dơ bẩn. Thưa nhà giáo, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân, trong phần mở đầu tôi có nói về sự chuyển tiếp của đất trời, mùa thu chuyển tiếp từ mùa hạ sang mùa đông. Rồi từ nhiệt độ nóng sang nhiệt độ lạnh, chúng tôi đã có hai cơn bão kinh khủng lắm không ạ? Ông đọc rồi trên mạng ông cũng biết đến. Rồi ông năm nay ông cũng có tuổi rồi, giờ tôi biết ông trẻ hơn tôi nhưng mà tốt thôi ông. Chúng nữa tôi sẽ nói chuyện về chuyện chết ông ạ. Chuyện chết với ông và tôi, ông còn trẻ hơn tôi, tức là ông sẽ chết sau tôi. Tôi nói đến tháng 9 độc lập. Có người nói là tất cả mọi người sinh ra đều có bình đẳng tạo hóa cho họ, không có ai có quyền được xâm phạm. Năm 1945 cho đến năm 1975, cuộc nội chiến Bắc Nam, biết bao nhiêu đau thương mất mát, biết bao nhiêu bi kịch ám vào số phận của từng cá nhân, từng gia đình ông ạ. Thế rồi cũng đúng ra là chúng ta cướp chính quyền của thực dân phong kiến, cướp chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu nó đã cướp được và 40 mấy năm nó nói là anh em bốn bể một nhà, cho rằng những năm đầu tiên chúng tôi phải chạy họ, trốn họ như là trốn thú rừng vậy đó. 40 mấy năm tại sao chúng ta vẫn còn khổ như vậy? Ông có nhiều người nói, thưa giáo sư, tôi không ở trong Việt Nam, tôi không biết là mình có hèn hơn Campuchia không? Mình có dở hơn Lào hay không? Nhưng mà ai cũng nói vậy. Bây giờ mình hèn hơn Campuchia, mình hèn hơn Lào. Mình phải đi quỳ lạy thằng này, thằng kia phải sang bên tàu quỳ lạy. Cái điều đó có làm ông đau lòng không, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Trân?
Thưa anh và thưa khán giả, đấy là cái điều mà đau lòng nhất của chúng tôi và đau lòng của những người dân ở trong nước. Người ta cứ nói rằng là, tôi nhắc một câu ở trong cái bài mà tôi viết, tức là người Việt Nam nói một câu là làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Thế như vậy là cái làn sóng đỏ, cái cơn bão đỏ này nó tràn qua đất nước này và nó cuốn phăng đi tất cả những cái giá trị mà tốt đẹp nhất của dân tộc, nhân hậu, thương yêu người. Bây giờ thì có người sống với nhau rất là độc ác. Và chúng ta trở lại câu chuyện mà như vậy làm đầy tớ thằng khôn. Thằng Mỹ và cái thằng Pháp là nó khôn hơn nhiều so với thằng, nó văn minh và khôn hơn nhiều so với thằng Trung Quốc. Bây giờ chúng ta đánh đổ của nó, bao nhiêu máu xương của dân tộc này đổ ra để đuổi Pháp, đánh Pháp, đuổi Mỹ. Nhưng cuối cùng rất là đau xót là chúng ta lại trở thành là làm nô lệ cho cái thằng Tàu. Và cái thằng này thì vừa gian ác, vừa bẩn thỉu, vừa ác độc ác. Và chính quyền hiện nay của mình nó cũng không còn cái nhân bản gì, cái ác nó thản nhiên lên ngôi anh ạ. Người ta coi dân chúng như những người nô lệ thôi. Bao nhiêu tất cả những cái thứ mà thành quả của cái gọi là họ gọi là cách mạng ấy, họ vơ hết vào lòng. Chính quyền họ có chia cho ai đâu. Con cháu họ có gia đình ở có những cái tỉnh, 7 lãnh đạo chủ chốt đều là người nhà của bí thư tỉnh ủy. Thế thì còn cái gì để cho những người tại người ta có thể mà ra giúp dân giúp nước được nữa? Thế còn những cái dự án béo bở là người ta cứ chỉ định thầu. Thế là người ta, cả những cái người dốt nát, cả những người tham lam, người ta cũng nhảy ra người ta làm được. Và những con đường, những công trình ấy, ai cũng biết rằng là nó đội giá một cách kinh khủng. Họ rước tất cả những cái công nghệ của lạc hậu của tàu về và làm cho cái đất nước này bây giờ thành một cái bãi rác của tàu và tất cả những cái ô nhiễm của nó đến mức kinh khủng. Trong cái bài mà như vậy là ai nôn nóng nhất trong cái việc dừng dự án hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, thì tôi cũng phân tích là riêng cái chuyện mình, bọn Trung Quốc bây giờ nó loại bỏ hết tất cả những cái nhà máy điện hạt nhân của nhà máy điện chạy than của bên nó. Và nó bắt đầu dùng công nghệ hạt nhân để nó chạy điện. Trong khi chúng ta lại như vậy, những nhà máy cũ của nó đang nhẽ vứt đi còn không đáng, bây giờ lại nhập hết sạch cả về để mà làm. Và anh biết rồi là đến bây giờ, qua một năm sau khi mà tôi viết bài ấy, thì bây giờ những cái mà rác của nó, cái xỉ thải của nó đổ ra, bây giờ nó đã thành vấn đề cực kỳ lớn ở đất nước này. Mà đấy là có một số ít cộng sản nó còn đang nhập tiếp về anh ạ. Cho nên là đau đớn vô cùng về cái chuyện mà đuổi. Bây giờ chúng ta làm không phải là đầy tớ cho thằng làm thầy thằng dại nữa, mà đầy tớ cho thằng vừa dại và độc ác, thằng tàu anh ạ. Đấy là đau đớn nhất của cái dân này, dân tộc này.
Giáo sư có đã 2 lần dùng đến chữ cực lớn. Nếu mà có thay đổi cực lớn đấy, thì chúng ta cũng sẽ cực vui đấy. Chúng ta cũng sẽ cực vui đấy. Ông nhắc đến trong phần đầu câu trả lời mới đây thôi. Ông có nhắc đến cơn bão cộng sản. Nó cuốn đi tất cả những giá trị tốt đẹp nhất, văn hóa nhất của dân tộc 4.000 năm, dân tộc Việt Nam của ông, của tôi. Trong một bài viết của ông, tôi đọc tôi đau lòng đấy. Cái nền văn hóa nó mất đi, còn bây giờ còn một cái gì? Còn một lũ đi điếm. Thà rằng làm đi cho người Việt Nam còn khốn nạn hơn đi làm đi cho toàn cầu. Tại sao ông có cái tâm tình như vậy? Tại sao ông có cái suy nghĩ như vậy, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Trân?
Ở đây thì anh Nhân anh nói đến cái chuyện mà mại dâm mới lại ý kiến. Thì tôi nói thật với anh rằng là khi viết bài mại dâm dưới chế độ cộng sản thì đúng là mình ở là người ở trong cuộc anh ạ, là mình tiếp xúc với tất cả các nhiều cháu, cho nên là cái thực tế của tôi nó rất là lớn và nó rất là sinh động. Tôi tiếp xúc với cả khách hàng, tiếp xúc với cả các cháu và cũng tìm hiểu tâm tư của người ta. Thế tại sao người ta đi ôm? Bây giờ thì nếu mà anh mà nghe thì tôi sẽ kể. Có người kể, có một cái ông bạn ông kể như này. Bây giờ tôi nói với ông Dân rằng ông biết rồi, tôi với ông dạo ấy là đến 17 tuổi một ngày thôi thì cộng sản nó tính mẹ nó thành 18, xin lỗi tôi nói bậy, nó tính luôn thành 18 tuổi rồi. Bởi vì ông bực quá ông nói bậy như thế thì tôi cũng nhắc lại lời của ông thôi. Tức là nó đã tính 17 tuổi một ngày, nó tính luôn thành 18 tuổi, xong nó bắt vô bộ đội. Anh biết rồi là, ông biết rồi là cứ đi bộ đội ở trong Nam nào không biết, nhưng mà ở ngoài Bắc này được 3 tháng huấn luyện, nó cho về nghỉ phép một tuần. Trong tuần ấy là lấy vợ. Ở nhà thì các cô gái bây giờ thế rồi. Bây giờ cứ ông con trai nào về ông chấm cái là phải lấy ngay. 7 ngày ở nhà, thế xong sau đó là bọn tôi phải đi bê, tức là vào Nam chiến đấu. Nó rất là nó có nhiều cái mà chúng tôi rất là bức xúc. Ví dụ như là này, là đến bây giờ chúng tôi nói thật với ông là chưa cầm cổ tay một cô gái nào, chưa được cái ngửi cái mùi thơm thơm của cái da thịt của phụ nữ, nó chưa được nghe cái tiếng ọn ẻn của nó. Ông bảo rằng là có mấy ngày về nhà cưới cô vợ thì biết cái gì, thế chỉ làm nghĩa vụ thằng đàn ông xong người đi. Thế bây giờ tôi hỏi ông một câu là ở nhà bố mẹ mình thì cô ấy nuôi, con mình cô ấy chăm sóc. Bây giờ mà ra những cái kia rõ ràng mình thiệt, tôi thiệt hơn so với những cái bọn trẻ bây giờ. Thế nhưng mà nếu mà tôi phản bội cô ấy thì tôi quá bằng con chó. Thế cho nên là ông như vậy là ông cũng thông cảm cho bọn tôi một tí. Tuy ông làm chủ cái nhà hàng đi ôm này thật, thế nhưng mà tôi biết ông không phải là con người lăng nhăng, nhưng mà ông cũng phải thông cảm, ông cũng đừng lên án bọn tôi. Cười bảo rằng là tôi cũng hiểu những cái chuyện của các bác, nhưng tôi không phải là không hiểu. Và chính vì vậy là cái chuyện cái mại dâm này nó cũng suy cho cùng thì nó cũng còn nhiều cái vấn đề. Thế xong rồi ngồi anh em mới thảo luận, họ mới dẫn ra cho tôi tất cả lại ra tất cả những cái nguyên nhân để có cái mại dâm ấy chứ. Thế là từ đó mà viết cái bài mại dâm dưới chế độ cộng sản. Và tôi cũng thông báo cho anh một thêm một tin mới là cái báo Tuổi Trẻ Online của Việt Nam cái ngày 14 tháng 9 vừa rồi chạy một cái tít rất lớn. 81,8% ý kiến ủng hộ Việt Nam có phố đèn đỏ. Còn bạn, và anh có biết không, một cái số, một cái thăm dò ý kiến ấy, đến tính đến 11 giờ ngày 14 tháng 9 thì người ta tính là có 5.735 bình chọn và ủng hộ, và chiếm tỷ lệ đến 81,8% lượt bình chọn.
Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Trân, tôi đọc cái bài đó tôi cũng bùi ngùi lắm. Ông biết là mãi dâm đĩ điếm nó có trước thời Đức Chúa Giêsu sinh ra đời nữa cơ mà.
Vâng.
Chuyện đó là chuyện của đàn ông với đàn bà.
Vâng.
Nhưng cái chuyện đau lòng trong ông ấy tôi biết ấy, tôi biết rõ ấy. Tôi bây giờ có chuyện mãi dâm của các đồng chí đi lo chai cho các đồng chí mái mà. Nó ăn rừng mỡ mà. Thằng chồng bây giờ già rồi. Thằng chồng bây giờ già rồi. Phải đi kiếm chai cho vợ. Những tôi không nói xấu ai đâu, nhưng mà thực sự ấy, bên Hoa Kỳ này cũng có những nữ ca sĩ, tôi nói nữ ca sĩ Mỹ, tôi không va chạm đến Việt Nam đâu, nữ ca sĩ Mỹ nổi tiếng, họ đã cũng phải nằm trên giường để cho bước chân lên đài vinh quang mà.
Vâng.
Có khác gì với những Tòng Thị Phóng, những Nguyễn Thị Kim Ngân. Đâu đây chắc đâu cũng, đâu đây tôi nói cho nó vui thôi, giáo sư. Tôi cũng nói chứ mẹ cũng được nữa, có gì đâu. Nó cũng nằm mẹ nó ra để nó bước lên đài vinh quang mà. Nhưng mà thôi, chúng ta bỏ chuyện nó đi, chuyện mãi dâm coi như nó sẽ không bao giờ hết đâu thưa ông. Nó sẽ không bao giờ hết đâu. Là vì người ta bảo là chế độ tư bản nó chỉ tồn tại được khi có tự do thôi.
Vâng.
Nhưng mà chế độ chủ nghĩa cộng sản nó không thể tồn tại được nếu có tự do. Mà nếu còn chế độ cộng sản thì mãi dâm. Hôm trước tôi có đọc cái bài Hồ Chí Minh đĩ điếm hơn Sài Gòn. Hồ Chí Minh đĩ điếm hơn Sài Gòn, thành phố xác người. Tôi sợ lắm ông ạ, tôi sợ lắm. Giáo sư có nói về cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng ngồi viên chức, tôi không gọi là ông đâu, tại vì cái chữ ông và viên chức ấy, nhà bà là bà giáo cụ Lê Hiền Đức ấy, 67-68 tuổi đảng, cụ ấy nói là chúng nó không đáng để cho tôi gọi là ông Minh à, tôi gọi ông là ông Minh, nó chẳng hoài thế. Còn chúng nó tôi cũng không đến nỗi bất lịch sự, tôi gọi nó là thằng, nhưng tôi gọi nó là viên chức đi, viên chức Nguyễn Phú Trọng ấy. Hắn ta cũng lớn tuổi rồi, chết thì chắc cũng hắn cũng gần chết rồi. Nhưng mà chết ai phải chết, chết thế nào? Giáo sư cũng đọc Võ Sĩ Nhật Sumarai, nó dám cầm kiếm nó mổ bụng mà. Không, tôi xin lỗi, tôi không dùng chữ nó, họ dám cầm kiếm họ mổ bụng mà. Họ cũng sợ chết già mà. Còn bây giờ nơi giáo sư đang ở ấy, bây giờ người ta sợ đi ăn lắm mà, sợ bị đầu độc không ạ? Người ta sợ sang Trung Quốc lắm, vì cái lỗ hơi lạnh thổi vào cái phòng ngủ của ông lớn ở Việt Nam ấy, nó thổi mẹ nó hơi độc vào. 3-4 tháng sau về chết hết. Nói chuyện chết. Đinh Tê Huynh, người ta đồn nó chết. Trần Đại Quang đồn nó chết. Nhưng mà cái thưa, những cái lời không đồn, không đồn rõ ràng ấy là Nguyễn Bá Thanh và Phạm Quý Ngọ. Những cái chết như vậy có làm ông sợ không? Có làm ông suy nghĩ về những điều ông đang nói chuyện với tôi là thế lực thù địch bên ngoài không?
Thưa anh, là với thưa khán giả, là nhân cái đề tài nói về chuyện cái chết này, thì ai cũng biết rằng là cuộc đời rồi mọi người đều phải chết hết, không thể, cái ấy là không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà chết để được cái gì? Có nhiều người có thể là họ chết già, chết bệnh, chết trong cái sự mà không hề thương tiếc, không thể nhớ được của ai. Thế nhưng cũng có những cái chết mà tất cả mọi người nhớ thương, nhớ tiếc, tỉ như ở Việt Nam, tướng Trần Độ chẳng hạn, khi ông chết đi, không có đám ma to, thậm chí là như vậy là Trung ương Đảng Cộng sản còn làm cái trò mèo để mà hạ uy tín của ông ấy. Ông không có mả lớn, cái mộ của ông ấy chỉ có một cái cũng đắp rất là bình thường, trên đó chỉ có một cái tấm phiến đá nhỏ ghi tên Tạ Ngọc Phách là tên cha mẹ đặt ra, và tên khi mà bí danh là Trần Độ để đi hoạt động cách mạng, thế thôi. Nhưng mà tên tuổi ông ấy, nhưng mà không có nghĩa, điều đó không có nghĩa rằng là ông ấy sẽ bị mọi người lãng quên. Trần Độ sẽ có lẽ là cũng là một trong những anh hùng và sống mãi với cái thời gian. Và tôi cũng kể chuyện với nhân đây, cũng kể chuyện với anh nghe như vậy, là những cái sự chết của những cái người cái gọi là liệt sĩ của những người cộng sản bây giờ nó có cái tác dụng gì, và liệu những cái chết của họ có ích không. Tôi kể anh với lại khán giả nghe một câu chuyện. Trong chuyến đi miền Nam ấy, tôi ghé qua Côn Đảo và ở đó chơi một ngày. Đến đó thì tôi có đi tham quan vài nơi, và tất nhiên là có phải đến thắp hương tại nghĩa trang Hàng Dương. Tôi đã chứng kiến cả một cái dòng người chen chúc nhau đến thắp hương tại mộ Võ Thị Sáu. Mới đầu tôi ngạc nhiên lắm, bụng đã nghĩ thầm, chắc là họ giác mộ và yêu cái lý tưởng cộng sản của cô Sáu này lắm. Lại gần nghe họ khấn, hóa ra không phải. Phần lớn chẳng quản đường xá xa xôi lạc nội mang lễ đến đây, chỉ để cầu thăng quan tiến chức và làm ăn phát tài. Lúc đó thì mộ ấy đông lắm, thế là tôi mới đi dạo một lượt để thắp hương cho những ngôi mộ xung quanh cô mộ cô Sáu ấy. Chứng kiến cái cảnh đình hưu của những mộ kia và liên hệ với tình trạng bi đát của đất nước hiện nay, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Lúc bây giờ tôi chỉ muốn gào lên tôi to thôi. Các anh chị ơi, tôi rất tôn trọng hoài bão và lý tưởng của các anh chị. Nhưng không biết nếu có phép màu nào cho được các anh chị được cho các anh chị được phục sinh, chứng kiến hiện tình của đất nước, không biết anh chị có thấy sự hy sinh của mình có ý nghĩa và có giá trị gì. Đất nước đã thống nhất, nhưng Đảng Cộng sản toàn dẫn chúng ta đi vào ngõ cụt. Chúng ta ngày càng tụt hậu dần, và ngay cái ngày mà chúng ta đội sổ thiên hạ chẳng còn bao lâu nữa đâu. Các anh chị ngã xuống để lý tưởng Cộng sản tạm thắng trên mảnh đất này. Nhưng thành quả của cái gọi là cuộc cách mạng ấy bây giờ là lượn đọt vào tay những con chuột hèn nhát. Trong khi các anh chị đang sống mái với đối phương, bọn chúng trốn chui trốn nhủi ở hậu phương. Các anh chị chết, còn chúng được sống. Hết chiến tranh, đất nước thanh bình, bây giờ chúng mới rời gấu váy mẹ và lò dò chui ra khỏi nách vợ. Những khốn nạn và độc ác ấy bây giờ gặp thời và chúng đang chiếm quyền của nhân dân. Chúng vơ vét hết sạch mọi nguồn lợi của đất nước và coi những người dân chúng tôi không bằng nô lệ. Tôi muốn kêu lên như thế, nhưng nói thật ra anh cổ nghẹn đắng và không nói nên lời. Đợi vãng người rồi tôi mới đến mộ cô Sáu. Mãi cho giật mình, đây còn nguyên một cái tấm bia đá cẩm thạch của Tư Tăng tỉnh trưởng Côn Đảo cho chế tác và dân tặng. Ông Tư Tăng là tỉnh trưởng của Côn Đảo thời Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ mới nghĩ lại là sao cái phía mà những người Cộng sản gọi là nguy ấy họ lại làm như thế? Trong khi những người Cộng sản đã làm cái gì ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa? Họ đã để cả cái nghĩa trang ấy hoang hóa, họ bao bọc xung quanh coi những người chết ấy cũng như tù binh. Thân nhân của những người đã nằm lại đó, người ta không cho bén mảng đến để hương khói cho người thân. Một thời gian dài sau thì bây giờ mới đỡ. Như vậy hai cách ứng xử, hai nền văn hóa ùa về và chen chúc với nhau, không tài nào nghĩ lý giải nổi. Cái toàn thân nói thật với anh, với khán giả là rã rời. Tôi phải ngồi nghỉ ở trên tấm ghế đá, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bất chợt có một đoàn người đi tới và có một bác tách ra. Bác ấy lại gần và đưa cho tôi một quả thanh long đỏ. Thoạt đầu cứ theo cái phản ứng thì tôi không muốn nhận. Nhưng rồi không hiểu sao ấy, tôi lại cứ vô tay tôi, cứ vô thức đưa ra và đón nhận nó. Ngắm kỹ lại tôi mới thấy cái quả thanh long đỏ ấy có hình dáng của một trái tim đỏ. Thế ngẩng đầu lên để nói lời cảm ơn thì đoàn người đó đã đi mất hút từ bao giờ rồi. Bụng bảo dạ chẳng có lẽ linh hồn của những người đã ngã xuống vẫn luật quất quanh đây và muốn nhắn nhủ rằng trái tim của bác dân có lẽ không đen như trái tim của lũ Cộng sản. Và tôi nói với anh và với những người và những khán thính giả đang nghe đài là cái sự mình cũng không dám nói là cái sự hy sinh của những người Cộng sản như cô Sáu và những liệt sĩ Cộng sản nằm ở nghĩa trang Hàng Dương là thế này thế khác, nhưng mà hình như là những cái người ấy đã hy sinh một cách là vô ích, bởi vì họ muốn đất nước độc lập tự do thì bây giờ đất nước ta đâu có độc lập tự do nữa anh. Chúng ta đang lệ thuộc vào tàu một cách còn khốn nạn hơn ngày xưa rất triệu lần.
Thưa giáo sư nhắc đến những chuyện ông làm tôi ông làm tôi xúc động lắm. Ông nhắc đến nghĩa trang Biên Hòa. Ông biết chuyện là chim ăn kiến, kiến ăn chim mà. Ông nói đến chết làm sao để được nhớ thương, chết làm sao có ích gì, có ích gì? Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Nhân, như thế này này. Trước tiên ấy, trước khi mà tôi nói về những cái chết nó có ích gì thì tôi xin thưa với ông là những viên chức nó bằng tuổi ông, bằng tuổi em ông, đáng tuổi em út của tôi, nó đang cầm quyền bây giờ ấy. Nó đang cầm quyền bây giờ ấy, ông lật hồ sơ nó ra xem. Có đứa nào nó đã cầm súng nó xẻ dọc Trường Sơn nó giải phóng miền Nam không? Hay nó chỉ là con nhiều, nó chỉ là những đám đó chỉ là những cửa con cháu các cụ thôi.
Là không có đi bộ đội.
Không có đâu. Nguyễn Tấn Dũng viên chức đó nó lớn tuổi hơn ông, nó nhỏ tuổi hơn tôi. Nó là y tá quèn ngày xưa mà.
Vâng. Nguyễn Thị Kim nó còn đi đánh nhau từ năm 13 tuổi ông ạ.
Nó đánh chó gì nó chứ.
Người đứng đầu đảng hiện nay là không có đi đánh nhau một ngày nào.
À, tôi vừa mới nói với giáo sư như vậy mà có một đứa nào nó đã cầm một khẩu súng nào nó đi vào giải phóng miền Nam không? Tại sao bây giờ nó lên hết tất cả những cái vinh quang? Nhưng mà cái điều tôi đi tôi lập luận với ông ngược lại ấy. Ông nói về cái chết vinh quang ấy, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân, ông đã đi vào Sài Gòn đẹp lắm, ông cũng biết mà.
Vâng.
Xưa giáo sư đã học, giáo sư đã dạy và tôi cũng đã học và tôi cũng đã dạy là chết vinh hơn sống nhục mà.
Vâng.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay sau đó một vài ngày, có 5 vị tướng ở miền Nam họ đều có phương tiện. Họ đều có phương tiện, họ đi ra khỏi Việt Nam lúc đó cả.
Vâng.
Ngay một người cấp quèn như tôi, giặc lái quèn như tôi cũng còn đi ra khỏi Việt Nam được cơ mà.
Vâng.
Nhưng 5 vị tướng này họ đã tự sát tự vẫn để chết vinh hơn sống nhục.
Vâng.
Còn hơn những cái chết mà chim ăn kiến, kiến ăn chim, mà ông không làm được điều gì tốt cho quê hương đất nước thì ít ra khi... mình trở về cho bụi, mình cũng được làm được màu mỡ cho cây cỏ, cho thế hệ sau chứ. Thưa giáo sư, tôi không va chạm, nhưng mà nằm mà có va chạm thì cũng chả sao. Nằm trình hình giữa ba đình đó, mỗi một năm tốn cả hàng triệu đô la, hàng chục triệu đô la. Có cái lợi ích gì thưa giáo sư?
Cái về cái chuyện này thì phải nói một cách công bằng thế này anh ạ. Tức là... có lẽ là Hồ Chí Minh cũng biết về những cái ông cũng là một cái người mà ghê gớm đấy, chứ chẳng phải đùa đâu ạ. Ông ấy có lẽ là biết cái chế độ cộng sản này rồi nó sẽ đến cái gì. Thế cho nên là ông trong cái di chúc của ông cũng nguyện vọng là khi ông đi và chôn ông làm cho cái cho ấy chia làm ba cái lọ vào chôn ở ba miền Trung Nam Bắc. Đấy là cái nguyện vọng của ông ấy. Những người cộng sản, tôi xin thưa với anh rằng là họ muốn dựng ông này lên làm thần tượng và để họ giữ quyền cai trị này mãi, chứ chẳng phải là vì ông ấy họ kính trọng thì ông ấy đâu. Nếu họ kính trọng của ông ấy thì trước hết là như vậy, là anh biết rồi, là cái con người ta là như vậy, là nếu có hiếu với lại cha mẹ hoặc hiếu với những người mà mình tôn quý thì người ta di chúc thế nào mình phải làm theo như thế. Tại sao lại như vậy, là không làm theo cái lời của những người đã khuất, mà đấy là vừa mới nằm xuống mà đã làm trái cái lời của người đã khuất rồi. Ông Hồ cũng nói rằng là sau khi mà thống nhất đất nước thì phải miễn thuế cho nhân dân, không miễn thuế cái gì cả.
Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân đấy, chúng ta nói với chuyện với nhau ấy, tức là ông có thể phản biện được, tôi có thể phản biện được, nhưng người chết không phản biện được. Do đó chúng ta không cần đề cập những cái chuyện đó. Tôi chỉ nói cái dầu có thế nào chăng nữa ấy, người nào làm cái gì chúc cái chó gì chăng nữa ấy, thì cái chuyện ở ba đình đó với chị dẹp nó đi, lấy cái tiền đó để nuôi cho dân sinh sống thưa ông. Nhưng mà có một cái điều tôi muốn nhắc lại với ông, những cái chuyện mà chúng ta nói về chuyện chết ấy không hơi dài đấy, nhưng mà nó quan trọng đấy. Là cái chuyện Formosa nó vẫn còn sống như vậy, tại sao nó không nhắc đến mà bây giờ nó đưa chuyện chết của mấy cái tay này đi. Mấy cái tay Đinh Thế Huynh, Đinh Thăng, Trần Đại Quang thế này kia, để nó quên chuyện Formosa. Formosa là của tàu mà.
Vâng. Không phải là người ta mang những cái chuyện, cái chết, những cái bệnh tật của các ông đâu. Nếu mà anh mà với độc giả mà có quan tâm vấn đề này thì đọc lại một cái lập luận của tôi ở trong cái bài tại sao chủ tịch nước Trần Đại Quang phải lăn ra, lăn đùng ra ốm vào đúng lúc này, thì ở trong ấy nói tất cả những sự ốm đau bệnh tật của họ là đây là những cuộc tranh giành quyền lực cho anh ạ, chứ nó không phải là ốm hay là đau thật, bởi vì những người cộng sản người ta chưa nói điều. Bây giờ họ ốm thật hay là ốm giả mình cũng hoàn toàn không biết, tất cả chúng ta chỉ đoán mò suy đoán thôi, chứ chúng ta không biết được cái gì cả. Thế còn cái chết của nhiều người, trong đó có cả Hồ Chí Minh, mà có lợi cho những người cộng sản thì họ vẫn cứ bảo vệ, họ vẫn làm cho anh. Bởi vì hiện nay mà nói là họ, nếu mà xét về thực chất, cái đảng của họ không còn cái gì gọi là cộng sản nữa rồi. Thế cho nên họ chỉ bám lấy một cái gọi là thần tượng của họ là Hồ Chí Minh để họ bịt bợm dân chúng thôi. Chứ Hồ Chí Minh chỉ có tác dụng như thế và họ duy trì cái lăng ba đình gì như thế nhỉ?
Cách đây 2-3 tuần tôi có thưa chuyện với tiến sĩ Nguyễn Quang A trong chương trình này, ông nói là chấm tham nhũng chỉ có 10% thôi anh Minh. Nó chống nó giết hại nhau tới 90% cơ mà. Ông có đồng ý với giáo sư Nguyễn Quang Nga về cái điều suy nghĩ như vậy không?
Ừ, cái thì đúng vậy, người ta chỉ lợi dụng cái chống tham nhũng để người ta triệt hạ lẫn nhau và để người ta thâu tóm quyền hành với quyền lợi thôi. Chứ nếu mà họ thực ra nói chế độ cộng sản là cái chế độ mà nó đẻ ra tham nhũng, nếu mà tiêu diệt tham nhũng thì như vậy chế độ này đâu còn ấy. Muốn tiêu diệt chế độ tham nhũng thì cần phải có những điều kiện tiên quyết của nó. Thứ nhất là dân chủ, thứ hai là tự do ngôn luận, dùng những cái thứ mà nhà báo, quyền lực thứ ba là ngôn luận và những cái sự phát hiện của quần chúng. Nhưng họ có dám làm đâu anh. Nếu mà còn nguyên cái gốc ấy, ông chặt một vài cái tham nhũng cũng giống hệt như đứt một vài cái lá ở trên cây cổ thụ, cây có đâu có chết. Nhưng mà tại sao họ vẫn phải bứt cái lá kia? Bởi vì cái lá kia ấy thôi không thuộc về cành và nhánh của họ, cho nên họ phải làm cái việc đấy anh ạ.
Tham nhũng thì phải độc quyền, phải bịt mồm và bịt mắt dân, không trách nhiệm.
Vâng, thế đúng thế. Vâng ạ.
Chúng ta có nhiều những cái phương tiện để họ không thể bịt mồm bịt mắt được, là vì bây giờ ở nơi thầy như giáo sư ở có cũng có Facebook, cũng có Twitter, cũng có Google, cũng có YouTube. Tất cả những cái điều đó người ta không thể bịt mắt thầy được, bịt miệng thầy được. Và nhất nữa là chương trình Từ Cánh Đồng Mê này lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng mở đường dây cho ông lên nói chuyện tâm tình với tất cả những người đồng bào trong cũng như ngoài nước, cũng như những người cộng sản họ đang nghe ông với tôi nói đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mê. Thưa giáo sư, đòi tôi phải cho cái đề cương để nói chuyện. Ông thấy chúng ta không cần đề cương mà đã hết gần một tiếng giờ đồng hồ Việt Nam rồi. Tôi dành cho ông một đôi phút nữa. Giáo sư có cái điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới này, tất cả những người Việt Nam trong nước và ngay cả những người cộng sản họ đang nghe, họ chửi ông là cái gì đó, tôi nói phần đầu đó, họ chửi ông là kẻ hằn học và có mưu đồ chính trị dơ bẩn, dơ bẩn,
mưu đồ chính trị dơ bẩn, bán nước hại dân.
Giáo sư nói đi, trước khi chúng ta phải kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân.
Vâng ạ, thưa anh Phan Đình Minh và thưa khán thính giả. Như vậy mình xin gửi lời chào đến anh và chào đến bà con, và chúc bà con như vậy là mạnh khỏe. Bà con ở khắp nơi trên thế giới đều hướng về Việt Nam và chúng ta cùng chung tay góp sức, mỗi người tùy theo sức của mình, để làm sao cho đất nước ta sớm thanh bình, dân tộc ta đúng là như vậy là sẽ có độc lập tự do một cách thực sự. Và cái cuộc nó, cái kết quả ấy nó đến, mà mong sao nó diễn ra ở trong hòa bình, tức là chúng tôi vẫn, những người cộng sản vẫn gọi là diễn biến hòa bình. Cái diễn biến hòa bình ấy nó tốt hơn cái diễn biến chiến tranh. Và tôi thì bản thân tôi và những người ở trong nước cũng rất mong bà con có cuộc sống ở ngoài ấy ổn định, phồn vinh, ấm no, hạnh phúc.
Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân, tôi rất là cảm ơn với ông. Chúng ta đề cập đến nhiều đề tài, nhiều chủ đề ngày hôm nay lắm. Một trong những chủ đề ông sinh tại Việt Nam, tôi cũng sinh tại Việt Nam ông ạ, không khác gì đâu. Tôi cũng biết vậy, năm 1930, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương bắt đầu chính thức hoạt động tại Việt Nam. Tính cho đến ngày hôm nay là 87 năm, trong 87 năm hiện hữu từ năm 1930 đến 2017, trong đó có 63 năm nắm quyền. Từ năm 1954 ở miền Bắc và 42 năm trên toàn nước Việt Nam, Cộng sản đã độc tài tuyệt đối trên sinh mạng của mỗi người dân. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã ngấm ngầm công khai hay tiêu diệt các đảng phái của người quốc gia, đã phạm rất nhiều tội ác với dân Việt. Và những người Cộng sản ở quê nhà đang dạy và chủ trương cho cán bộ và người dân một nền văn hóa ăn cắp, lường gạt, nói dối. Thưa giáo sư, cái sự đau khổ của ông hay cái sự suy nghĩ đau khổ của tôi cũng nghĩ đến là tương lai nào cho dân tộc khi cán bộ và người dân đang sống ở Việt Nam đi đâu trên thế giới cũng bị khinh rẻ là bọn ăn cắp, ăn cướp, móc túi. Ngay cả Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Thiệt cũng phải phát biểu cảm thấy tủi nhục khi cầm hộ chiếu Việt Nam khi đi ra khỏi nước. Đó chính là sự thực tại Việt Nam ngày hôm nay, sau 63 năm bị Cộng sản đô hộ. Chỉ có những người tranh đấu cho dân chủ tự do, chỉ có những người nghĩ đến quê hương như giáo sư Nguyễn Tiến Dân, chỉ có những người Việt Nam lúc nào cũng hướng về quê hương đang tranh đấu cho một nước dân chủ thực sự. Những người như giáo sư, những người như người Việt tị nạn chúng tôi trên toàn thể thế giới chúng ta mới có khả năng duy trì và phát triển nền văn hóa dân tộc Việt. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn với giáo sư Nguyễn Tiến Dân đã thức khuya, mặc dù ông rất lo lắng về đề cương để nói chuyện ngày hôm nay, nhưng mà chuyện rất là đặc biệt. Tôi tiếc rằng không còn thời giờ để còn 2-3 đề cương nữa, đề tài nữa chúng ta chia sẻ với nhau. Nhưng thôi, chúng ta hẹn nhau một dịp khác vậy. Mến chúc giáo sư mọi điều an lành và hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Facebook, YouTube Hoàng Vinh và người lính già Vĩnh Long đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy, chúng tôi mong quý vị có một cuối tuần thật hạnh phúc. Cho đến lần gặp tới, xin kính chào tạm biệt giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
Chào anh và chào các khán giả.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa thu năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Với thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.